Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa, hiểu. Người bảo họ: bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, mỗi buổi tối sau khi mà anh chị em về hết rồi, chúng tôi dọn dẹp vệ sinh các thứ cũng tới 9-10 giờ rồi cơm nước. Sau đó là chúng tôi ngồi mở ra những lá thư, những email, những tin nhắn, hầu hết là cầu nguyện, một số là tạ ơn. Trong đó có những người ngoại đạo, trong đó có những anh chị em ở nước ngoài, nhiều nước trên thế giới, có những nước rất là lạ, Macedonia hay là đảo Guam hay là Costa Rica hay là gì đó vân vân. Tối hôm qua tôi nhận được một lá thư của một em, là một em nữ, là 24 tuổi. Em viết rằng: con 24 tuổi, là một thiếu nữ xinh đẹp, nhà giàu và có danh vọng, đầy đủ hết mọi sự. Và khi con có hết tất cả mọi sự như vậy thì con chẳng cần có Chúa, vì con nghĩ rằng sắc đẹp của con là của con, khả năng của con, tài năng của con cũng là của con hết. Con không có, con là đậu gốc nhưng mà chẳng có đi lễ đi thờ, mà chẳng cần nhớ đến Chúa gì cả. Một năm có thể đi lễ một lần vào mùa Giáng sinh, đi với người yêu cho nó vui cửa vui nhà thế thôi. Rồi một ngày kia, khi con thấy người ta đi sửa sắc đẹp, cái mũi của con vốn đã đẹp rồi, nhưng mà con muốn nó đẹp hơn, cho nên con đã đi sửa cái mũi của con. Ôi thôi, từ lúc đó là tai họa đổ ập xuống trên con, là những bác sĩ thẩm mỹ sửa không biết làm sao, mà càng sửa thì nó càng xấu, mà càng xấu thì con càng sửa, mà càng sửa thì nó lại càng xấu. Và cuối cùng thì bây giờ là trên mặt của con cái gì cũng đẹp, mỗi cái mũi là đi đâu con cũng phải lấy khăn con che lại, lấy gạc con gạc che lại cái mũi, vì nó sâu hoắm xuống và nó xấu xí vô cùng. Con thất vọng, con tuyệt vọng. Con mới nhớ lại rằng là tại sao ngày xưa tất cả những cái gì mình có bây giờ không còn nữa. Bạn bè nó thấy con vậy nó cũng xa lánh, người yêu cũng chẳng còn nhìn nhận. Rồi từ đó việc học hành cũng đi xuống. Rồi từ đó là con cảm thấy cuộc đời nó đen tối quá. Lúc đó con mới buồn, con lên con mở YouTube, con mới coi, thì tình cờ con mới thấy có những người lên làm chứng. Trong đó có những người bị những căn bệnh nan y thể xác cũng như tâm hồn. Và con bắt đầu con mới nghĩ rằng bây giờ tất cả các bác sĩ thẩm mỹ trong cũng như ngoài nước con đã đi, vì nhà con rất giàu, nhưng họ không thể làm gì được cho con. Biệt chỉ còn một người duy nhất có thể chữa được với con, mà bấy lâu nay con đã bỏ quên người ấy, bấy lâu nay con đã phụ bạc người ấy. Người ấy là? Người ấy là Giêsu. Con mở YouTube lên con coi, con nghe, và hôm nay con viết thư cho cha, khấn nài cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, để Chúa cho con được gặp thầy gặp thuốc sửa lại cái mũi này. Và con hứa rằng là từ nay con không cho ai đụng dao kéo vào con nữa. Cái mũi con bìa con chỉ mong là Chúa cho con trở lại cái mũi lúc ban đầu thôi, chứ không cần đẹp hơn nữa. Sau khi tôi trả lời cho em ấy, và em ấy gửi cho tôi tấm hình, bảo vậy tấm hình trước khi con sửa nó như thế nào, thì em cho tôi coi tấm hình trước khi em sửa. Một con người hoàn chỉnh rồi, không cần phải sửa gì cả, vậy mà lòng kiêu ngạo, sự ham hố, và nhất là cái sự vô thần, phủ nhận Thiên Chúa, đã hại cô ấy. Không những là hại cái mũi, mà hại cả sự nghiệp. Công ăn việc làm người ta cũng không có nhận nữa, vì cái mặt như thế ai dám nhận. Rồi bạn bè xa lánh và gia đình thì đau khổ dằn vặt, ai cũng trách, ai cũng móc, chẳng có ai cảm thông được cho cô ấy hết. Và tôi nói bây giờ chỉ có một cách duy nhất là con đến giáo điểm tin mừng này, con cầu nguyện đi. Rồi cha đặt tay cầu nguyện cho con, rồi sự bình an sẽ đến với con. Và khi bình an đến với con, thì lúc đó việc mà sửa chữa con người của con bên thân xác, nó không khó gì đối với Chúa cả. Vì cái mũi của con ai dựng nên? Trả lời, mũi con ai dựng nên? Tai con ai dựng nên? Mắt con ai dựng nên? Như là trong bài đọc 1 chúng ta nghe, ngày thứ 5 sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a thế này: ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi xuống nhà thợ gốm, và này, anh ta đang sử dụng chiếc bàn quay hai bánh, nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bây giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: hỡi nhà Israel, đối với các ngươi, ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của Đức Chúa: này hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi cũng ở trong tay ta như vậy. Đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi cũng ở trong tay ta như vậy. Mình thêm như cao cái quạt lên: đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, ngươi cũng ở trong tay ta như vậy. Ngươi cũng ở trong tay ta. Có lên: ngươi cũng ở trong đất sét ở trong tay thợ gốm thế nào, thì ngươi cũng ở trong đấy. Thưa anh chị em, cái cô bé ấy tưởng rằng là sắc đẹp đó là của mình, cô ấy tưởng rằng là cái mũi đó là của mình, cho nên cô ấy muốn cắt, muốn sửa thế nào thì sửa, mà cô ấy quên rằng chính Chúa là người mà uốn nắn đúc nặn lên từng người. Chúa không có dựng nên hàng loạt người, không có. Giống như là chúng ta thấy làm cái gì cũng làm hàng loạt, sản xuất dây chuyền, sản xuất ra là một hàng loạt, nó giống hệt nhau, không sai một ly một tí nào cả. Chúa không dựng nên con người như cái kiểu đó, nhưng Chúa lấy đất sét nặn lên cái ông đầu tiên, là ông tên là ông gì? Ông nào? Adam. Chúa nặn lên Adam và Chúa thổi hơi vào, ban sự sống vào cho Adam. Cho nên mỗi một người được Chúa dựng nên không ai giống ai. Bao nhiêu tỷ con người cũng có mấy mắt, mấy mũi, mấy miệng, mấy tai, mấy đầu, mấy tai, mấy chân, mà có ai giống ai không? Ngó sang bên phải, có ai giống mình không? Ngó, có. Ngó sang bên trái, ngó, có. Không ai giống ai cả. Ngay cả hai anh em hay hai chị em sinh đôi bảo giống nhau như hai giọt nước, nhưng mà có giống nhau hoàn toàn không? Không. Mà chúng ta thấy đơn giản nhất là cái vân tay, chỉ có một cái đầu ngón tay tí xíu vậy thôi, mà bao nhiêu tỷ con người thì có bấy nhiêu cái vân tay khác nhau, không có vân tay nào giống vân tay nào. Cho nên mấy người ăn trộm, mấy người mà ăn cướp, là muốn cầm dao cầm súng hay đi ăn trộm là phải đeo găng tay vào, để khỏi để lại dấu tay trên bàn, trên ghế hay là trên cửa. Rồi bây giờ người ta cầm chìa khóa đi thì người ta sợ rớt chìa khóa, mất chìa khóa. Mà ai lượm được chìa khóa thì có thể mở cửa nhà người ta được. Cho nên người ta không cần chìa khóa mà người ta mở cửa bằng vân tay. Cứ đến trước cái cửa lấy ngón tay mình dí vô là nó mở. Mấy ông khác thấy ủa này hay quá, nó dí vô cái cửa nó mở, bắt đầu cũng lấy tay dí vào. Mở không? Không mở, không mở là không mở. Cho nên ta thấy rằng là cái kỳ công của Thiên Chúa khi mà tạo dựng con người, Ngài uốn nắn uốn đúc con người từng ly từng tí như vậy. Mà có người khác nó thấy vậy thì nó bảo bây giờ mà không lấy được chìa khóa của ông ta thì phải làm gì để mở cửa biết không? Chặt ngón tay. Chú thì cái bà này ác thật. Đúng rồi, ác thực, trộm thứ thiệt rồi. Nó chặt tay chủ nhà, lấy cái ngón tay chủ nhà dí vào cái cửa, cửa mở ra được không? Thế thì ta thấy là Chúa uốn nắn lên con người kỳ diệu như vậy. Tôi nói là con phải tạ ơn Chúa, vì chính mà lúc mà con bế tắc nhất thì Chúa mở cho con cái con đường. Nó bảo thực sự lúc đó con hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cả một bầu trời sụp đổ, cả một tương lai sụp đổ trước mắt con. Trước đó thì mọi thứ nó rực sáng lên, mà nhờ con mò mẫm ở trên trang web, trên YouTube. Tôi nói con mở tên trang web nào, bảo con mở thấy trang web tinthac.net. Bảo đúng, cha chỉ có một cái trang web chính thức mà duy nhất của Giáo Điểm Tin Mừng thôi, của Lòng Chúa Thương Xót, là trang web tinthac.net, không có một trang web nào khác. Tất cả những người nào lấy những tên trang web nào mà Lòng Thương Xót hay là Giáo Điểm Tin Mừng hay là bất cứ cái tên gì là không có phải chính thức của chúng tôi. Chỉ có một cái duy nhất là tinthac.net. Và Facebook cũng chỉ có một cái Facebook là tinthac.net. Nhưng mà cái đó là chỉ để đưa những cái bài giảng lên, chứ tôi không có một cái Facebook riêng nào hết. Tôi cũng chẳng biết xài Facebook là như thế nào. Cho nên chị em đừng có bảo đây là Facebook của Cha Long. Và YouTube cũng thế, chúng tôi chỉ có một YouTube duy nhất là Giáo Điểm Tin Mừng. Tất cả nó có ở trong cái cây quạt này rồi. Nhạ, anh chị em lấy cây quạt này nhìn ra, thấy rõ không? Cái YouTube là Giáo Điểm Tin Mừng, viết chữ thường gắn liền nhau. Tôi nói con cẩn thận cái đó, chứ không thôi con vào những cái trang web và những YouTube và Facebook khác rồi thì nó quảng cáo tùm lum tùm la vào đó. Có đứa nó gửi cho tôi cái hình, nó bảo cha, bài giảng của cha sao lại có quảng cáo cả đầm với so rê với lại nội y vào trong này. Bảo cái đó là họ lợi dụng chứ không phải của cha. Của cha không có ai vào trong đó để mà pha quảng cáo vào được. Chỉ có tinthac.net sạch hoàn toàn, không một tí quảng cáo nào. Và YouTube Giáo Điểm Tin Mừng cũng sạch hoàn toàn. Cứ cái nào có quảng cáo vào trong đó là họ lợi dụng, chứ không hề Giáo Điểm Tin Mừng Lòng Chúa Thương Xót của chúng tôi không hề có quảng cáo ở trong đó. Anh chị em nhớ dùm nhá. Và chúng ta thấy rõ ràng là nó bảo vậy thì sao kỳ vậy cha, sao mà Lòng Thương Xót Chúa mà cũng có người lợi dụng trang web để mà làm bậy là sao cha? Làm sao mà Lòng Thương Xót Chúa mà cũng có người lấy YouTube là để làm tầm bậy là sao cha? Làm sao Facebook Lòng Thương Xót mà cũng có người lấy lợi dụng là để làm sao vậy cha? Tôi nói này con, hôm nay con đọc bài tin mừng không? Nghe bài tin mừng chưa? Nghe bài tin mừng chưa? Ai chưa nghe giơ tay. Ai vừa mới nghe bài tin mừng rồi giơ tay. Rồi cao lên, không nghe lời Chúa mà không dám giơ nữa à? Sợ à? Bài kia không nghe à? Hay sao không giơ tay? Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa, vì lời Chúa ngày hôm nay trả lời cho ta câu hỏi rằng là tại sao mà trong giáo hội mà vẫn có người lành và người dữ? Tại sao trong linh mục mà cũng có linh mục tốt và linh mục xấu? Tại sao trong tu sĩ mà cũng có tu sĩ thật và tu sĩ giả? Rồi tại sao ở trong cộng đoàn Lòng Thương Xót mà cũng có người thì dấn thân phục vụ hết mình, cũng có những người lợi dụng Lòng Thương Xót Chúa để trục lợi? Ta thấy vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa không muốn rằng là khi nhổ cỏ lùng thì chết luôn cả lúa. Cho nên Chúa bảo để cho cả hai cùng lớn lên. Tới mùa gặt thì thợ gặt sẽ đây, cỏ lùng sang bên đây, lúa mời sang bên đây, lúa thì hưởng hạnh phúc đời đời, cỏ lùng thì bị trừng phạt đời đời. Nhớ. Thì ngày hôm nay Chúa nói rõ thêm một cái dụ ngôn nữa. Đấy là ai là người đã đi bắt cá, đi đánh chài, đi lưới thì biết chúng ta bắt cá có chọn cá tốt, cá xấu gì không? Không, bắt hết tất cả. Rồi khi mà kéo lưới lên rồi, người ta mới ngồi, người ta lựa cá xấu thì bỏ xuống biển, ném vào đống rác, còn cá tốt thì mới đem về nhà. Thì cái ngày tận thế cũng vậy, ngày cánh chung cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến và lựa người lành đứng sang một bên, kẻ dữ đứng sang một bên, cá tốt để vào một bên, cá xấu để vào một bên, lúa tốt thì xếp vào kho, còn lúa cỏ lùng thì đem đi mà đốt. Cho nên Chúa kiên nhẫn đợi chờ anh chị em mình. Và khi anh chị em mình nhìn thấy trong hội thánh, gọi là hội thánh, tức là hội của những người thánh. Hội thánh, đặc tính của giáo hội Công giáo là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Nhưng trong hội thánh vẫn có người tốt lẫn người xấu ở trong đó. Hội thánh là thánh, nhưng mà không phải tất cả những người trong hội thánh là thánh. Vì như Đức Giêsu nói là ma quỷ đã gieo cỏ lùng vào trong thế gian này. Ma quỷ nó đem cá xấu nó thả vào trong cái bể lòng Chúa thương xót này. Được không? Được không? Bể lòng thương xót mênh mông. Nhưng mà những con cá sấu tối tối không ai biết, quỷ dữ đem thả cá sấu vào, quỷ dữ gieo vào trong đầu óc của con người những tư tưởng xấu, rồi từ những tư tưởng xấu ấy dẫn đến những hành động xấu. Cho nên thưa anh chị em, là Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ để người tốt và người xấu cùng lớn lên. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ để cá tốt và cá xấu cùng lớn lên. Nhưng chắc chắn một điều, dù ta có chấp nhận hay không có chấp nhận, dù ta có tin hay không tin, thì việc ấy chắc chắn sẽ xảy ra. Là ngày tận thế, là ngày cánh chung, số phận mỗi người, số phận đời đời của mỗi người được định đoạt ngay từ đời này. Nếu tôi ngoan cố, tôi vẫn cứ là cỏ lùng mà tôi không chịu hoán cải để trở thành lúa tốt, nếu tôi cứ ngoan cố tôi là cá xấu mà không chịu hoán cải để trở thành cá tốt, thì ngày cánh chung, ngày tận thế, số phận tôi đã được định đoạt ngay từ bây giờ. Ngay từ bây giờ mà biết mình làm sai, biết mình làm điều trái, biết mình làm điều lỗi mà cứ ngoan cố không chịu sửa đổi. Người ta đã nhắc rồi, người ta đã khuyên rồi, người ta đã cảnh báo rồi. Chúa đã dùng bao nhiêu cách, thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Chúa đã dùng miệng các tiên tri mà loan báo. Ngày nay người dùng chính miệng con của Ngài là Đức Giêsu đến mà cảnh báo. Mà nếu con người ta cứ ngoan cố đi vào con đường tà, con đường xấu, con đường bậy, con đường tham lam, con đường ham hố, con đường tìm danh, tìm lợi, tìm thú, thì chắc chắn số phận nó là lúa tốt hay là cỏ lùng, cá tốt hay cá sâu. Và lúc đó là nó sẽ được thưởng phúc đời đời hay bị phạt đời đời? Đập vào phạt đời đời cho nó tỉnh lên. Lúc đó nó sẽ được thưởng đời đời hay phạt đời đời? Lúc đó nó sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời hay là trầm luân đời đời? Mạnh lên để cho nó tỉnh lên, chứ nó cứ tưởng là không có Chúa à? Nó cứ tưởng là trời cao không có mắt à? Nó cứ tưởng rằng lưới trời lồng lộng mà nó thoát được à. Bây giờ thì thoát được lưới luật pháp nha. Bây giờ thì thoát được mắt người đời nha. Nhưng ánh mắt của Thiên Chúa không thể nào ai thoát được đâu. Ta gắn camera chỗ này, gắn camera chỗ kia, có chỗ không có camera người ta thoát được. Nhưng mắt trời chỗ nào mà không thoát được, chỗ nào mà thoát được mắt trời, sợi tóc trên đầu rơi xuống, Chúa còn biết cơ mà. Tại sao? Vì Chúa là đứng mà nắn lên từng con người, Chúa uốn nắn từng con người. Cho nên những cái gì mình có, đó là không phải của mình, mà là Chúa ban cho mình. Nhưng mình chỉ là cục đất sét, mình chỉ là cục. Mạnh lên, mỗi người chúng ta chỉ là cục. Ta ngon à, ta là minh tinh à, ta là người đẹp và ta là hoa hậu, ta chảnh, ta kiêu ngạo, ta kiêu căng, ta coi người khác bằng nửa con mắt. Xin lỗi, đấy cái hình ảnh cái cô bé mà chỉ sơ sẩy một chút là cái mũi nó trở thành quái thú ngay đó. Làm cái gì mà sửa được nữa hay không? Cho nên đừng tưởng rằng mình đẹp, mình sang, rồi mình chảnh chọe, rồi mình kiêu ngạo, rồi mình kiêu căng. Đừng tưởng rằng mình có tài như thế này là do của mình. Đừng tưởng rằng mình có tiền như thế là do sức của mình. Đừng tưởng mình khỏe như vậy là do mình luyện tập suốt. Biết bao nhiêu lực sĩ có bị ung thư không? Biết bao nhiêu cầu thủ có bị ung thư không? Biết bao nhiêu nghệ sĩ có bị ung thư không? Đấy, ông Thanh Hoàng mới có năm mươi mấy tuổi còn đang là diễn rất là hay, diễn là đẹp. Tôi đi coi kịch thêm mê, đóng rất là hay, bây giờ ung thư và chết rồi. Đấy, rồi biết bao nhiêu là những cô ca sĩ hay là minh tinh màn ảnh đang ngon lành lắm, ung thư bây giờ cũng chết rồi. Cho nên tất cả những cái gì ta có chỉ là cục đất sét. Tất cả chúng ta chỉ là cục. Mà có cái gì mà ta có được, đó là Chúa ban cho. Phải biết hallelujah. 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 Mà không biết dùng ơn Chúa ban để mà đem lại vinh quang cho Chúa, lợi ích cho người khác, mà dùng cái khả năng ấy để mà trục lợi, dùng cái tài năng ấy để mà đi chiếm đoạt của người khác, dùng cái sự khôn ngoan ấy để mà gian trá, gian manh, lừa lọc, gian dối, thì người ấy sẽ bị trầm luân. Mạnh lên, nó sẽ bị trầm luân. Nó sẽ bị tiêu diệt. Nó sẽ bị ở trong lửa hỏa ngục. Nhớ kỹ như vậy, nghe cho rõ đi. Bây giờ thì hãy mau mà sám hối, mà quay trở về nhìn nhận rằng: con đến đây. Con đến đây. Con tưởng con ngon rồi, ngồi đây, lên đây. Sao sửa mũi chưa?
Dạ chưa ạ.
Có sửa gì không?
Dạ không ạ.
Rồi cần cái sửa nhất cái gì? Con biết con người ta cần sửa nhất cái gì không?
Tâm hồn ạ.
Ôi, cho mình trò hóa tay. Đúng rồi thưa anh chị em, quá tuyệt vời. Cái mà ta cần sửa nhất là sửa tâm hồn. Con được Chúa sửa chữa và ban ơn như thế nào? Nói cho mọi người nghe.
À, dạ hôm nay con đến đây để làm chứng cho mẹ con ạ. Con ở giáo phận Hà Nội ạ. Con là Anna Nguyễn Thị Vân Anh ạ.
Mấy tuổi?
Con 23 tuổi ạ. Hôm cách đây tầm hôm tháng 5 ạ, thì con và mẹ con đã vào đây vào giáo điểm Tin Mừng để xin ơn cho mẹ con, là vì mẹ con đi khám thì bị một cái u ở cổ là ác tính ạ. Thì bác sĩ có yêu cầu là mổ gấp, nhưng mà mẹ con không mổ. Thì mẹ con vào giáo điểm xin ơn, thì về khám lại thì đã trở lại lành tính và bình thường ạ.
Mẹ con tên?
Mẹ con là Teresa Nguyễn Thị Doan ạ.
Hallelujah. Để cao cái quạt lên và vỗ tay ba cái nếu ai không có quạt. Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho mẹ con nha. Cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là những bài giảng mới nhất nha. Rồi gửi cái thư cảm ơn. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, gửi tặng cho con. Con đi về với các bạn trẻ đó, con nhớ đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho các bạn trẻ giùm cha nha. Đây là cái quạt giáo điển Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi mời hai bạn lên đây. Rồi, con tên là gì?
Dạ con tên.
Nói to lên con.
Dạ con tên Đào Ngọc Kỳ Duyên ạ.
Nói to lên.
Con tên.
Yes, nói to lên. Con tên gì?
Con tên Đào Ngọc Kỳ Duyên ạ.
Ngọc Kỳ Duyên. Đào Ngọc Kỳ Duyên. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24 ạ.
24 tuổi. Rồi còn con?
Dạ con tên là Du Xe Phạm Cao Phong, con cũng 24 tuổi.
Rồi, một đứa 24, đứa 24. Rồi chúng con có quen nhau không?
Dạ có ạ.
Tại gì?
Dạ cuối năm nay tụi con lấy nhau ạ.
À, cuối năm nay lấy nhau. Rồi chúng con đã được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Rồi con nói phải không? Rồi. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha con và mọi người ạ, là bà xã con là bây giờ đang là tân tòng.
Người yêu.
Dạ. Người yêu con đang là tân tòng. Thì cách đây 2 tháng thì có bị quỷ ám. Thì con cũng cầu xin nhiều nơi lắm thì mới được một người giống như là giữ xe, người ta chỉ cho là lòng thương xót lên gặp cha Long. Thì khi mà lên thì tụi con cũng chỉ biết phó thác thôi. Đi lên lúc đó là lên khi mà mới gặp cha thì đứng ngay khu vực này thì mới giật, mới bị con giật người. Thì mới lúc đó cha hỏi là mày tên gì, nó tên là Phu Ca. Hỏi nó nhiêu tuổi, nó tên là 45, hỏi nó nhiêu tuổi, nó nói là 45 tuổi. Thì lúc đó mới hết, mới xuất ra. Thì hôm nay con quay lại để con làm chứng cho Chúa và cha.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi con, lúc đó con có biết gì không?
Dạ con biết nhưng con không kiểm soát được ạ.
Con biết như thế nào, con tả lại cho mọi người nghe.
Dạ thì người con cảm thấy giống như là khi nào cũng bị hồi hộp á. Nhưng mà khi mà đứng trước cha thì con bị kiểu sợ quá. Dạ thì bị dịch lên nhiều quá thì con cũng không kiểm soát, nhưng mà con cũng không có muốn mình bị vậy.
Vâng, thì lúc đó là nó khỏe lắm thưa anh chị em. Cỡ 4 thanh niên như thế này so với một cô bé này, lúc mà có sức mạnh của ma quỷ đập tung 4 người thanh niên này được. Tại vì trong tin mừng nó là những người đó mà xích, nhớ không? Những người bị quỷ nhập mà ngoài hoang địa đó, người ta xích sắt mà nó còn dịch tung, mà nó còn đào lên, đào mồ mả lên được. Cho nên đó là quyền lực của ma quỷ, quyền lực của sự giữ. Mà chính ma quỷ sự giữ nó gieo vào, nó nhập vào trong những con người này. Cho nên nếu mà không, chúng ta không tỉnh thức, không cầu nguyện, không chay tịnh thì ta dễ bị lắm chứ không phải không. Mà đây là một cô ấy đang, con đã rửa tội chưa?
Dạ con đang học dự tòng.
Cô ấy là dự tòng và đây là người yêu của anh ấy, chứ không phải là bà xã và không phải là tân tòng. Sắp sửa là bà xã và sắp sửa là tân tòng. Ta gửi tặng cho chúng con quả cưới trước nha. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi, con đeo được không? Rồi, tràng chuỗi lòng Chúa thương xót, con đeo vào để Chúa chúc lành cho chúng con nha. Hallelujah. Rồi, mời cái cô nữ hoàng hậu này lên đây. Cho chồng hát tay hoan hô hoàng hậu. Rồi con tên là gì?
Con tin Đặc Thị Mối, ủ tỉnh Đắk Nông, hiện Đắk Song, xã Trùng Sơn, ủ thôn Năm. Con lên đây làm chứng cho Chúa cho cha. Con bị đau thải hóa cuộc sống lông, thải hóa cuộc sống cổ, viêm khớp năm ngoái tháng 6 không đi được. Cảnh tông ủ Đắk Song giấy thiệu cho con đưa đây, đưa mình đến đây nhờ cha nhờ Chúa cầu nguyện cho con bây giờ khỏi được 90% rồi. Có hai ơn có mẹ của con 80 năm tuổi rồi bị u phổi đau tim, đi bệnh viện đã bảo vệ rồi thì chết rồi, không nghe sống được. Con nghe em gái với mình bảo em gái nhắn tin cho cha, cha trả lời yên tâm cực đàn cầu nguyện cho ba chị em đến 3 giờ cô cầu nguyện cho 2 tháng nữa rồi mẹ con cũng khỏe đường nè 70% rồi, ăn được hai đĩa cơm rồi nè, ngủ được, ăn được, đi được rồi. Trước mẹ không ăn được cái gì, ăn được một tí ói da, ăn được một tí ói da, con lên đây làm chống cho Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha.
Đó rồi, còn ơn nữa, còn ơn nữa không? Còn ơn gì nữa?
Hả?
Còn ơn gì nữa không? Còn ơn gì nữa không? Hết chưa?
Còn mình không biết hát cái gì, chỉ hiện hát dân tộc giao ca thôi.
Rồi giao ca.
Này mà hát này mấy câu dân tộc giao, tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha nhá.
Rồi con là người dân tộc gì?
Dân tộc giao.
Dân tộc giao, rồi hát mấy câu tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha.
Chân phiêm lại phải quý miên nhẹ, chân phiêm tún dây lãng vây miên. Quê ấy xíu chia xíu lây nhẹ, miên phiêm xíu chia thấu cha tường. Thiên so dẫm hiu bảy duyên nạn, bài bài bia bia xoay cha tường. Linh dây hiu tu cha lấy dạy, xin tiêu ấy giữa tu chăng liềm. Xin hết rồi.
Tôi nghe được mỗi chữ cha thôi. Rồi, tạ ơn Chúa. Đó là bài hát tạ ơn Chúa, phải không? Bằng tiếng dân tộc, tiếng Giao.
Cảm ơn Phật đàn cầu nguyện cho con. Cho mẹ con, mẹ con Dương Thị Nải. Hiện.
Con đạo gì?
Con không có đạo gì, thì thô cha mẹ thôi.
Con ngoại đạo hả? Bây giờ con có tin Chúa không?
Tin Chúa mới đến đây.
Tin Chúa mới đến đây rồi. Đây một người ngoại đạo mà hôm nay là tin Chúa mới đến đây, một người dân tộc Giao.
Đăng lăng ở hiện chúng mà Nga Dương Thị Nải được 80 năm tuổi rồi.
Mẹ
bây
con
giờ khỏi rồi, bây giờ khỏi, ăn được cơm ngủ được rồi.
Ngon rồi phải không? Ngon chưa?
Ngon rồi.
Ngon rồi, rồi đây. Cha tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa tươi xót nha. Có nghe bao giờ chưa?
Nghe rồi, trước này mình mua hai cái tặng hết cho người ta rồi.
Nhà mình mua hai cái rồi.
Mua hai cái.
Để mình đem đi đâu rồi?
Mình cho người mẹ, người khỏe khó.
Thưa anh chị em, một người dân tộc, một người ngoại đạo mà lại đem mình đi mua hai cái máy mình cho người khác hết rồi. Anh chị em nghe có thấy xót xa cho những người Công Giáo không? Thấy xót xa cho những người thành phố không? Có xót xa cho những người giàu có không? Không dám bỏ tiền ra mà mua cái máy, không dám bỏ tiền ra mà tặng cho người khác cái máy, chỉ có biết thu quén về thôi, chỉ có biết lo cho bản thân mình thôi, mà không biết nghĩ đến người khác. Như là hình ảnh cái câu chuyện mà cái cô bé mà cô viết, lúc cô ấy giàu, lúc cô ấy đẹp, chả bao giờ nghĩ đến Chúa, chả bao giờ nghĩ đến người khác, chỉ lo cho bản thân mình. Một người dân tộc Giao hát tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha. Mình mua máy, hai cái máy mình tặng cho người khác. Bây giờ mình lấy cái máy này mình có nghe hay mình tặng cho người khác?
Mình lấy về nghe thôi.
IC này mình có cho không?
Cho chứ.
Rồi tặng cho mình cái quạt nữa nha. Mình có biết đọc chữ Việt không?
Mình không biết chú đọc chữ tiếng nào, thì con biết đọc thôi.
Chỉ con nó biết đọc thôi, còn mình
không được vào trường học đâu.
Không có được học trường học, vậy tặng để cho con nó đọc nhá.
Cháu con này biết đọc thôi.
Rồi. Mình về nhá.
Cảm ơn cha nhá. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn Phật đàn, cùng nguyện cho con khỏi lên nha.
Rồi mời anh đây. Rồi mình ngồi ghế kìa mình. Đấy. Hả? Đấy kìa, ghế kìa. Thầy thấy dễ thương nhỉ? Hết sức hồn nhiên, quá sức hồn nhiên. Và Chúa nói đó là những tâm hồn đó, Chúa mặc khải cho những kẻ bé mọn, những người đơn sơ hồn nhiên, rất thích máy, có máy mình nghe, nhưng mà ai xin mình trò. Quá là tuyệt vời, thật là một cái gương sáng cho chúng ta, những người kinh, những người Công Giáo và những người giàu có ở thành phố này. con được ơn gì của Chúa?
À, con cảm tạ Chúa, cảm tạ Cha và biến đạo cộng đồng. Con được ơn chỗ nào nhỉ? Con là Giuse Trần Ngọc Bình ở giáo
Giuse Trần Ngọc Bình.
Vâng, ở giáo xứ Quất Lâm, giáo phận Vũ Chu ạ. À. Con năm nay 49 tuổi ạ. À. Con được ơn Chúa rất lành, và trước tiên là con được ơn đến đây với lòng thương xót của Chúa đó. Dạ vâng, con nghiện là từ năm 1987 đến nay mà.
Con nghiện cái gì?
Nghiện xì ke ạ.
Từ năm 1987, đây là bao nhiêu năm?
Dạ 20, con nhớ không nhầm là 32 hoặc 33 năm ạ. Vâng. Mà hôm nay con đến đây với lòng thương xót của Chúa, qua sự hiện diện của Cha đặt tay cho con, đến hôm nay là 16 hôm là con không sử dụng bất cứ một tí nào gọi là ma túy nữa. Mà bây giờ người con khỏe lắm. Trước khi mà con đến đây á, là con có nhờ một cái cô bạn ở đằng sau nhà con á, cô ấy cho con một cái đài. Thì sáng người ta con ngủ dậy thì cô ấy xách cái đài đến, cô ấy cho con, cô ấy bảo là anh Bình ơi, em cho anh cái máy này mà anh nghe này, cái bệnh của ai của anh như vậy á, anh xuống dưới Trà Nông ấy, em thấy nhiều người hết lắm. Thế con mới quay ra con bảo với cô ấy vậy chứ, mày nói tầm bậy cái gì vậy, làm gì có chuyện Trà Nông ở đâu mà giáo điểm tin mừng ở đâu chứ, nhà bè làm gì có cái nhà thờ nào, tao ở đây gần 17-18 năm rồi tao có nghe thấy ai nói ở đây có cái nhà thờ nào đâu. Thế để con cũng nằm con nghe, rồi con cũng lên mạng rồi con mới xuống đây ạ.
Hallelujah. 33 năm anh chơi những cái thứ gì anh kể cho mọi người nghe?
Dạ con chỉ chơi có hai thứ, có nghĩa là sâu nhất là thuốc phiện, là con chơi mười mấy năm, xong bắt đầu con chuyển sang con chơi heroin, xong rồi con chơi một thời gian dài, con xong con chuyển sang con chích mười mấy năm nay rồi ạ. Và đây tay con đây ạ.
Và suốt như vậy là anh là người đạo gốc hay là người đạo?
Dạ con nói ra thì tội lỗi lắm cha, con là người đạo gốc mà con lại nhà thờ với Chúa lắm. Từ khi con dấn thân vào con đường đó là con không biết đi lễ đi nhà thờ gì, buồn thì con đi mà vui thì con khỏi đi ạ. Vâng ạ.
Và suốt 33 năm như vậy Chúa đã kiên nhẫn đợi chờ cái con cá sấu này. Nếu không kiên nhẫn thì quăng nó xuống biển cho rồi, quăng nó vào thùng rác cho rồi. 33 năm mày vừa chích, vừa hút thuốc phiện, vừa chơi xì ke, mà thậm chí là đã chích vào trong máu 13 năm trời như vậy rồi. Thưa anh chị em, lễ lạy buồn thì đi và vui thì bỏ. Cho nên chúng ta thấy là những con người như vậy, nếu mà xã hội, nếu mà thế gian là quăng xuống biển, ném vào sọt rác rồi, đúng không? Nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn để cái con cá sấu này ở trong bể bơi lòng thương xót. Và nhờ một người chị em cho anh ấy nghe cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh ấy không tin, anh còn bảo chả có giáo điểm tin. Anh nói sao?
Dạ con mới nói với em ấy rằng là tao ở đây mười mấy năm nay rồi, tao làm gì có nghe thấy cái giáo điểm tin mừng nào ở dưới Hóc Môn, ở dưới nhà bè, ở dưới nhà bè làm gì có cái nhà thờ nào mà nói vớ vẩn. Thế em mới bảo con này, anh tin hay không có việc của anh, còn em cứ cho anh cái máy. Dạ thưa cha, như con như vậy là con nghĩ là con đến đây là con đã được ơn lắm rồi. Tại vì là con nghĩ là bằng đấy năm trời mà thân xác của con mà Chúa giữ như thế này là con đã được ơn rồi, chứ chưa còn nói là đến chuyện là Chúa chữa cái căn bệnh của con ạ. Vâng ạ.
Vâng, anh nói rất đúng. 33 năm mà bao nhiêu cái chất độc hại nó vào người mà còn cao ráo khỏe mạnh như thế này, nhìn có biết anh ấy xì keo không? Thế giờ mà đúng, anh ấy bảo nguyên cái thân xác này, cái miếng đất sét này được Chúa uốn nặn lên như thế này và Chúa gìn giữ đúng như cái hình dạng như thế này, 33 năm Chúa bảo vệ cái thân xác anh ấy không bị tàn theo xì ke ma túy, đó là một cái ơn lớn rồi. Mà vào đây là 15 ngày không hề dùng bất cứ một loại thuốc cai nghiện nào, và không có thấy thèm, không có thấy ngáp, không thấy buồn ngủ, và cứ kiên trì suốt 15 ngày. Ngày nào cũng lên, cha đặt tay cho con, hôm nay là ngày thứ nhất. Cha đặt tay cho con, hôm nay là ngày thứ hai. Đếm từng ngày và hôm nay đúng 15 ngày. Anh bảo con thoát rồi, nó hết hành con được rồi, không còn cảm giác gì nữa. Mình này mạnh dạn lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng. Con có đây tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đây là đứng uốn nắn lên con, che chở con, gìn giữ con. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để mẹ che chở, mẹ gìn giữ con, mẹ bảo vệ con nha. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót để Chúa móc khóa lòng Chúa thương xót, và chàng chuỗi để Chúa che chở và bảo vệ chăm sóc con nha. Đây, móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, còn đeo vào để Chúa che chở gì với con. Hallelujah. Rồi, mời con. Rồi, mời cô đó. Cô này, mọc. Mọc. Con tên là gì?
Con tên là Teresa Lương Thị Dung. Con năm 69 tuổi. Con từ Hà Lan về.
Cô Xuân 69 tuổi. Xuân 69 tuổi từ Hà Lan, nước của những hoa tulip, về Việt Nam để làm chứng cho Chúa. Rồi con được ơn gì của Chúa nói lên cho mọi người.
Gia đình con gặp một sự khó là đứa con thứ hai của con bị ung thư máu. Tại cháu đi học xong rồi tự nhiên cháu nhét xíu. Mình lúc đi khám thì bác sĩ báo là ung thư máu. Rồi gia đình con lúc đấy rụng rời đó. Hai vợ chồng với cả gia đình khấn lòng tận 9 ngày Đức Mẹ Hằng Cơ giúp, xong rồi chúng con cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thì con lấy máu 6 lần. Đến lần cuối cùng người ta biết kết quả là bị tát một cái đường tia máu dẫn vào tim chứ không phải là ung thư máu. Thì con tạ ơn Chúa vô cùng. Và gia đình con thì luôn theo dõi lòng Chúa thương xót ngày một. Và người chồng của con trước đây thì rất là khô khan mà nóng nảy, từ ngày có lòng Chúa thương xót đến giờ thì chồng con hoàn toàn cải biến mà còn sốt sáng hơn con. Đêm ngày tối sớm cầu nguyện đến gần cái ngày gần đây ấy, thì có một đứa trẻ người ngoại lương nhưng mà con quen họ. Một ngày họ lên, nó lên cơn, nó 13 tuổi nhưng mà nó lên cơn, nó động kinh. Thế là con bảo được rồi, để cho ta cầu nguyện cho. Thì con cầu nguyện cho nó được đâu 2-3 tháng cái gì. Con quay lại hỏi mẹ nó thì mẹ nó bảo là cháu hết rồi, bây giờ cháu chỉ còn tạm thời là...
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị về đất nước Hà Lan nha. Đem về đó mà loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 307 dạng lòng Chúa thương xót, cuốn tâm thư lòng nhân hậu để biết cách lần chuối lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt và móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cầm lấy cây quạt lòng người mẹ đến với Chúa. Và đây là những tấm ảnh chị đi xa cho nên không có những cái khung ảnh thì nó bất tiện. Chúng tôi đã làm những tấm ảnh ép plastic cho anh chị em như thế này, rất nhẹ nhàng, đem đi đâu cũng được. Chị đem về Hà Lan loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nhé. Hallelujah. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời bốn chàng ngựa lâm pháo thủ lên đây. Còn mấy chàng nào nữa? Còn hai chàng nữa phải không? Sáu chàng. Rồi lên này, hết lên đây. Con ông được ơn gì của Chúa?
Dạ, con Trương Thiện 66 tuổi ở giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Tân Ngại. Con đến đây để làm chứng cho cháu ngoại của con là con gái của con. Dạ, con gái con ở nước ngoài. Nó mang thai 6 tháng thì nó bị giãn cổ tử cung. Và khi mà giãn cổ tử cung thì thai nhi có thể tuột xuống bất cứ lúc nào. Và điều đó đã xảy ra. Thì bác sĩ mổ cấp cứu, ca mổ cấp cứu thành công. Nhưng mà cháu bé rất yếu. Mà khi nhận được tin thì hai vợ chồng con từ ở Xuân Lập lên lòng thương xót Chúa để cầu nguyện. Và ca mổ thành công, cháu bé cũng ra đời nhưng mà yếu lắm. Tim vẫn yếu, phổi vẫn yếu, cháu phải phẫu thuật tim. Mà vợ chồng con luôn luôn lên trên này nhiều lần để cầu nguyện và xin tạ ơn. Và cuối cùng hôm nay cháu bé cũng được khỏe mạnh đến 80% rồi. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cháu bé để cháu bé có được sự sống như bao em bé khác. Dạ, nên, dạ, cháu bé chỉ nặng được có 650 gram thôi, rất nhỏ bé.
Nó sinh lúc được mấy tháng thì nó sinh?
6 tháng chưa?
Người ta thường là mấy tháng mấy bà? 9 tháng 10 ngày. Mà đứa bé này nó mới có 6 tháng nó đã sinh. Và sinh lúc mới sinh ra thì được mấy ký?
Dạ 6 lạng rưỡi à.
Con trai hay con gái?
Dạ con gái.
Sinh mổ hay là sinh thường?
Dạ thích sinh mổ, mổ cấp cứu. Tại vì nó tuột xuống rồi không có sinh được nó không.
Vâng, một đứa bé mà 6 tháng sinh mà lúc sinh ra chỉ 6 lạng rưỡi mà còn sống đến ngày hôm nay là được mấy tháng tuổi rồi?
Dạ hơn 2 tháng rưỡi rồi cha.
Vâng, hơn 2 tháng tuổi và đã khỏe mạnh. Hôm nay ông ấy làm chứng cho đứa cháu của ông ấy ở bên nước.
Dạ.
Nước nào?
Dạ ở Mỹ.
Ở bên Mỹ, vâng. Nếu mà có dịp thì ông gửi sang bên đó dùm cho gia đình nó cái máy 300 bài giảng nha. 300 bài giảng với cuốn tâm thư lòng nhân hậu, với cây quạt lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tràng chuối lòng Chúa thương xót để gửi tặng chồng. Xin Chúa chúc lành chồng.
Dạ xin chào cộng đoàn tiếp tục.
Rồi mấy ông con.
Dạ thưa cha, con tên là Phaolô Nguyễn Quang Châu, con ở giáo xứ Phó Rắc, giáo phận Quang Thiết. Con được hai ơn của cha của Chúa là ơn thứ nhất là năm ngoái con bị hạch ở xương đòn ở quê, nó kêu là bị hạch ung ác tính, nó không dám chữa, đưa vô Sài Gòn thì lúc đó nhà mới đi cầu nguyện của mẹ Maria, xin mẹ chuyển cầu tới Chúa. Thì khi đi vô khám thì lại hạch lành tính và giờ đã bớt. Và ơn thứ hai là gần Tết 20 Tết thì con lại bị chứng bệnh não, không nhận biết được ý thức với lại không thấy đường. Con lại bị đưa vô Sài Gòn, nhưng mà lúc đưa thì người ta kêu là đừng có đưa, sợ chết dọc đường. Nhưng khi vô trong tới Sài Gòn thì mẹ con ở nhà vẫn đi tới mẹ Maria ở tới trung tâm thánh mẫu Tà Bao xin. Và con vô đó được một ngày thì con tỉnh lại được và đi được. Và con đã xuống dưới Chúa lòng Chúa thương xót của bệnh viện nhiệt đới với lại mẹ Maria. Con đọc kinh hàng ngày và con về được 4 tháng nay, nhưng mà con vẫn khỏe, không vô lại tái khám mà con lại ăn uống bình thường, không bị đau ốm gì nữa.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Có rồi, đây cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót và làm tuần kiểu nhật kính lòng thương xót nha. Đời,
con kính chào cha và con nhiều đạo đoàn. Con là Trương Đình Phi, con Tô Ba Sô Trương Đình Phi, con ở Thái Bình mà giờ con đang sống ở tại Đồng Nai. Con đã đến giáo điểm tin mừng này là lần thứ tư, con xin ơn. Nhưng bệnh của con là chắc chắn là trần gian là không ai thể chữa con được, vì chơi căn bệnh của con là khối u gan. Nhưng mà cái u gan của con nó làm một cúng quăng bật, coi như là con đi 4 viện lớn ở Sài Gòn rồi. Loại chung là trong 4 viện lớn là con đi hết, nhưng mà đều bó tay bắt đầu. Thế đến cuối cùng là con trở về hỏi giấy ông biếu giới thiệu con về đến Chợ Rẫy, thì coi như là đã lại làm toàn lại từ đầu, siêu âm rồi chiếu chụp quang. Thế là coi như cho con làm xong là 4 giờ chiều. Thế là bác sĩ cho con về, bảo thôi 1 giờ chiều mai anh tới. Thế con về thì đúng 1 giờ là con tới. Thì coi như là bác sĩ bảo thôi anh lên lầu 6 để hội chẩn. Thì coi con lên thì bây giờ nó có khoảng độ 15 bác sĩ, cả tạc sĩ, lấy coi như là đưa cái xét nghiệm của con. Thế là bác sĩ bảo con là ông ra ngoài ông ngồi đi, thì tí là tôi gọi ông. 15 phút người ta gọi con vào thì ta bảo thôi ông xuống lầu 1 là coi như là tôi kê đơn và lấy thuốc cho ông. Thế con xuống lầu 1 đấy, thì bác sĩ bảo cả bệnh của ông chỉ có Chúa chữa ông thôi, chứ ngoài chúng tôi là bó tay. Thế con quỳ xuống con cảm tạ ơn Chúa ngay lúc bấy giờ. Thì con lòng Chúa rất bao la và con không biết làm gì với Chúa được. Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Đây là cái căn bệnh của con là mới là coi là chấm dứt là ngày 20 tháng 7 vừa rồi. Đúng là ngày 20 tháng 7 là chấm dứt ở chỗ vợ ông biếu ạ. Vâng. Con đây, xin đây.
Sao con biết đến lòng Chúa thương xót, con đến cầu nguyện mà để được chữa lành?
Bây giờ con ấy chỉ bám bốt vào Chúa thôi. Con bảo bây giờ cái bệnh của con này thì không có thể, trần gian này không thể ai chữa con được, chỉ có Chúa chữa con thôi. Thì con đêm ngày sáng tối con bảo lại Chúa, con tin thác vào Chúa, chở cái bệnh của con này trần gian là bó tay rồi, các bác sĩ là không làm gì được Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, chính bác sĩ cũng phải xác nhận thì chỉ có Chúa cứu thôi. Và đây là cái giấy xác nhận của bác sĩ trước và sau khi anh ấy bị bệnh, và họ đã xác nhận trước đó là như thế nào và sau khi mà anh ấy đến đây cầu nguyện và được Chúa chữa lành ra sao. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha, để con biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót và giới thiệu cho mọi người. Và đây là tập san, và đây là cuốn cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, rồi Chúa chữa lành cho con. Hallelujah.
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Con là Phêrô Phúc ở giáo sư Du Lộc. Con bị
tuổi?
Con 56 tuổi.
Con bị bệnh gì?
Con bị nghiện thuốc lá 40 năm.
À, đây là ông này bị bệnh nghiền thuốc lá 40 năm. Con bao nhiêu tuổi?
56 tuổi.
Là 16 tuổi là bắt đầu hút thuốc lá, phải không? Bây giờ là 56 tuổi, 40 năm nghiện thuốc lá. Mỗi ngày hút mấy gói?
Một ngày hút 2 gói chứ.
Ngày mới có 2 gói thôi, suốt 40 năm mà nhân ra biết bao nhiêu ngàn gói. Thưa anh chị em, rồi cuối cùng là sao mà con thoát được cái bệnh nghiền thuốc lá?
Cuối cùng là con cầu xin lòng thương xót của Chúa. Vợ con chỉ nói con chẳng nghe, chẳng nỡ nó. Vợ con nói mà con nói đến cuối cùng con nói nó tha bỏ vợ hơn bỏ thuốc.
Vâng, vợ mà can thì anh ấy bảo là bỏ vợ chứ không bỏ thuốc. Rồi cuối cùng là sao?
Cuối cùng thì con cầu xin Chúa, rồi Đức Mẹ, cháu con mình đang bỏ được. Thì một hôm con cầu ở rửa thì Đức Mẹ với Chúa nhầm lời. Hiện nay con bỏ được hơn 1.5 tháng rồi.
Hallelujah. Một người mà dứt khoát là bỏ vợ chứ không bỏ thuốc. Mà bây giờ thì anh đã bỏ được thuốc. Và anh có bỏ vợ không?
Không.
À, rồi
à, cha con vừa rồi mới đi khám ở Hà Nội về. Hà Nội về trước đây 1 tuần. Con mới đi khám về 1 tuần là mắc một căn bệnh, họ nói là ung thư phổi. Thì con đi vào đây, đi thẳng vào đây luôn, nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con với. Chắc con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Dứt khoát là bỏ cái gì thì bỏ, nhưng mà không bỏ Chúa. Không bỏ Chúa. À có thằng Chúa rồi. Đây tặng cho anh cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời ông.
Con kính chào cha về cộng đoàn. Con là Phêrô Hoa ở Hà Thịnh, ở chợ Hà Tân Hành mà chợ Yên Diên.
Rồi anh được ơn gì?
Con được ơn là con bị bệnh là ung thư da, da này nở khắp mặt. Đi ra bệnh viện Vinh khám thì lấy 17 triệu bạc thuốc cái uống để lại phạt lại. Thế vừa này đi khám lại con này, tao chưa nói đi mua được ạ. Tao chưa đi, đi nghe nói cha lòng đâu á. Tao chưa viết thư, tao không biết nhận điện thoại, tao viết thư bố, tao gửi cho người ta. Thế việc thứ về bố thì bắt đầu là 2 ngày là bắt đầu bớt bớt chân chân là khỏi hẳn luôn. Vậy
hallelujah. Anh này là anh bị bệnh ung thư da, rồi vợ anh ấy bảo là nhắn tin hoặc viết thư gửi cho cha Long. Thì anh đã nhắn tin hay là viết thư?
Con việc thứ cho con biết đang nhắn tin điện thoại.
Vâng, anh ấy viết thư cho anh không biết nhắn tin, và sau đó là anh đã được chữa khỏi bệnh ung thư da. Hôm nay anh ấy quay về đây anh làm chứng cho Chúa.
Con là được bỏ được, trong lúc viết thư là bỏ được cả rượu luôn.
Bỏ rượu, rượu bao nhiêu năm?
Rượu con uống là từ 25 tuổi là uống mấy chứ sống. 25 tuổi uống mấy chứ sống 1 tuổi á.
À 25 tuổi thì đã bắt đầu uống rượu, mà bây giờ là 61 tuổi là bao nhiêu năm? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Không biết làm toán trừ à? 36 năm, ông kia là 40 năm thuốc lá, còn ông này 36 năm rượu, còn ông kia là bao nhiêu năm xì ke? 33 năm xì ke. Chúng ta thấy không? 33 năm xì ke, 40 năm thuốc lá và 36 năm uống rượu, mà bây giờ tất cả những người anh em này đã bỏ được hết để về đây làm chứng cho Chúa. Những con cá tốt đã trở thành những con cá. Nhớ, đừng có nghe mà cứ vậy mà những cá tốt trở thành cá xấu là chết. Con cá xấu đã trở thành cá tốt. Đây, tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho anh. Rồi, xin mời. Thưa anh.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Kính thưa cha, Tạ ơn Chúa, con có một người vợ thật là siêng năng, sáng lễ, chiều kinh. Cũng vì lẽ đó con thì khô thì chắc là chưa khô quá, nhưng mà ướt thì cũng không phải. Mà chính con rồi cũng được ơn biến đổi. Nhưng mà con buồn nhất là con có 5 người con, đã cưới được 4 cháu. Các cháu thành đạt công việc ngon lành, nhưng chúng nó khô khan lắm chả. Hai vợ chồng cứ đi cầu nguyện. Con đã đến đây nhờ cha, rồi là hồi lòng thương xót cầu nguyện cho, mà con rất mừng là được ơn trở lại. Bốn tối nay vợ chồng con cái cháu chất tề chịu tiệu trước bàn thờ Chúa, con đọc lời Chúa và đọc trục kinh tạ ơn Chúa. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con.
Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây, để anh đặt trong gia đình và con cái cháu chất quy tụ nhau lại để mà đọc kinh. 5 đứa con thành đạt hết, giống như là cái cô bé tôi nói câu chuyện lúc nãy. Nhưng mà bỏ Chúa hết, chẳng cần Chúa. Mà người bố mẹ này đau lòng, cầu nguyện liên lỉ. Và bây giờ những đứa con ấy đã quay về, và cả 5 đứa con cùng với cha mẹ và cháu chất họp nhau mà tôn vinh lòng Chúa thương xót mỗi buổi tối. Tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, gửi cho chị ấy và anh cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời 1, 2, 3, 4, 5. 5 bà lên đây, mốc. Bé nữa lên đây con. Con lên chưa? Con làm chứ? Không, không phải. Rồi 5 người lên đây, mốc. Rồi, con, nó được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được hồi hải hơn. Con là giáo phần tính giáo hạt bùn nhăn, giáo sự lầm chuyên. Con là Tê Rê Cha Nguyễn Thị Sướng.
Ơi, con tên là gì?
Con Tê Rê Cha Nguyễn Thị Sướng ở Nghệ An.
Sương, Nghệ An. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con được hải ơn. Ơn thứ nhất là chồng con nghiền rượu 10 năm. Thế mà con cái nội... mẹ con là cái nội bỏ rượu ấy mà sống đúng nội. Tao chẳng tha bỏ vợ con chứ con đóng bỏ rượu.
Vâng, cũng là đây thêm một người nữa là người chồng 10 năm nghiện rượu và cương quyết là bỏ vợ còn hơn là bỏ rượu. Rồi bây giờ anh đã bỏ được chưa? Anh bỏ, bây giờ anh bỏ vợ hay bỏ rượu?
Dạ thì cha là bỏ rượu. Bỏ hẳn luôn, không bỏ, không bia cũng không, rượu cũng không luôn.
Hallelujah. Bây giờ nhờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót mà anh bỏ luôn cả rượu, không những bỏ rượu mà bỏ luôn cả bia nữa. Đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Dạ, thân con Ngọc từ khi lập bể, từ lớp 1 cho đến lớp 7 là cái mộng được di khen, mà từ lớp 8 đến lớp 9, lớp 10 là cái mộng cố điền về là nội cả thầy chị hiền lành, mà vì thằng con hiền lành mà đắng, mà từ trước tới nay là cả cô cũng cá người mà dư đắng lì.
Thằng con của con nó làm sao?
Đi chạy, đi con nẹt cha, đi quản nẹt.
À, nó đi chát đi nét là tôi tưởng nó đi chăn trâu gì. Thằng con của chị nó đi chơi nét, đi chơi game bao nhiêu năm?
Dạ 3 năm.
3 năm, 3 năm thằng con nó chơi nét, chơi game, bây giờ nó đã bỏ chưa?
Dạ thì cha bỏ rồi, năm nay học 11 mà bỏ rồi là được gì khen.
Mà bỏ xì ke hả? Bỏ gì?
À, bỏ rồi chứ mà năm nay học là được học sinh giỏi.
À, không những nó bỏ nét 3 năm rồi mà nó còn được trở thành học sinh giỏi nữa. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho cái thằng nét 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 gì đó, chăn trâu gì đó. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây gửi tặng cho chồng chị 10 năm bỏ rượu. 10 năm đây, chồng chị 10 năm bỏ rượu. À, và đây là tặng cho chị cái quạt giáo điểm tin mừng nha. Ôi tôi. Rồi con được ơn gì con?
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Con là Maria Thái Thị Hương. Con là Đạo Tân Tâm. Năm nay 43 tuổi. Con ở giáo xứ Tân Tâm. Giáo phận giáo xứ Tân.
Rồi con được ơn gì?
Ở Lâm Hà. Con là lên đây con lâm chứng cho Chúa về giáo xứ của chúng con. Nhờ lòng thương xót của Chúa, nhờ bài giảng của cha mà giáo xứ chúng con đã được từ hồi năm 2017 đã được gần 200 người được trở về với Chúa. Đó là những người đạo tin lành, rồi đạo Phật, rồi đạo ông bà và những người bỏ Chúa. là ơn của giáo xứ chúng con, là nhờ của cha xứ vậy quý sơ ở giáo xứ con, vậy nhờ bài giảng của cha mà giáo xứ con được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần.
Sứ gì?
Dạ sứ giáo họ Tân Văn, giáo xứ Phú Sơn, giáo phận Đà Lạt.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một cái giáo họ nhỏ ở giáo phận Đà Lạt mà nhờ những cái bài giảng lòng Chúa thương xót, mà đặc biệt là chính cha sở rồi các tu sĩ trong đó cũng cổ động, cũng loan truyền. Tại vì nếu mà bài giảng đến mà chính người mục tử lại cấm đoán, hay là người mục tử hay là tu sĩ mà thờ ơ chẳng quan tâm gì, thì người giáo dân họ cũng khó mà đón nhận được. Mặc dù là họ có thể đón nhận nhưng mà gặp nhiều trở ngại bởi chính người đầu, người mục tử hoặc là người tu sĩ. Và đây một cái họ nhỏ ấy 200 người đã được trở lại từ năm 2017. Từ năm 2017 tới giờ là tròn một năm mà 200 người, trong đó có anh tin lành, trong đó có những người Phật giáo, trong đó có những người mà đạo ông bà, rồi trong đó có những người tội lỗi được ơn sám hối quay trở về. Hallelujah. Đây, đấng mà đã đem những con người ấy quay trở về là chính Đức Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót, xin gửi tặng cho chị cùng với cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và với mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu để chị đem về loan truyền cho mọi người lòng thương xót của Chúa.
Hả? Cha cho con xin một ít cái tâm sư này.
Đấy. Rồi chị cần bao nhiêu chị vô trong bàn phục vụ, chị nói anh chị em họ đưa cho ảnh chuỗi sách bao nhiêu cần ghi vào trong đó nhá. Còn
thưa cha, con là Nguyễn An Lan, Nguyễn Thị Thành, con 57 tuổi, con là Tinh Linh giáo xứ Thịnh Nghĩa, con được ơn trở về với Chúa.
Con được ơn trở về sau bao nhiêu năm?
Con 62 tuổi, nhưng mà con đã bỏ Chúa nay là 37 năm.
Vâng, 62 tuổi mà 37 năm bỏ Chúa, hơn nửa đời người, thưa anh chị em. Rồi nhờ đâu mà con được quay trở về sau 37 năm con bỏ Chúa?
Thưa cha, con á, có chị con á, chị đi giáo điểm Tin Mừng này, chị mua máy, chị thấy con như vậy, chị thương quá, chị mua máy về cho nghe. Thế từ ngày con nghe thì con được ơn Chúa, cái con trở về. Thế con nói với chồng con, chồng con cũng chịu làm phép chuẩn với con, mới làm phép chuẩn này là 3 tuần nay cha.
Yeah. Hallelujah. Đây gửi tặng.
Con còn được một ơn, hai ơn nữa. Cha, Chúa ban cho con được phần hồn và phần xác. Con đã bị bệnh tim, rồi bị thấp điểm, rồi con bị đau khớp, mà con đã đi uống thuốc biết bao nhiêu con không hết. Mà ngày nay con đi khám bác sĩ, là bác sĩ nói tim con đã khỏe, trong người con là khỏe 90% rồi. Dạ. Trong thời gian mà con bỏ Chúa là con đi coi bói, rồi con đi coi đi chùa, đi tùm lâm ấy. Con đi cầu nguyện toàn là đi đi Chúa, mà con cũng đi, mà con đi ở hơi, chứ con không có tin vào Chúa. Ngày nay là con được ơn Chúa, con tin vào Chúa. Từ bây giờ mà cho tới ngày Chúa kêu con về thì con theo chân Chúa về với Chúa, con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Mãi lên. Hallelujah. Hallelujah. Một người 37 năm bỏ Chúa. Rồi đây tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi đây còn thiếu cái chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót, một bên vòng vàng chả có Chúa gì cả. Đây có người ta, tôi thấy mấy bà đeo Chúa tôi gần chục cái còng tay, cái còng á, tròn tròn á, mà chả có Chúa có Đức Mẹ gì hết cả. Mình phải suy nghĩ lại nha.
Con thưa cha thưa Chúa, con là quê ở ngoài trong, mà con vô đây là con bị đa khớp là 4 năm rồi, mà con
bị bệnh gì?
Bệnh đa khớp với là ruột thừa, mà cuối cùng là
đa khớp 4 năm với bệnh gì nữa?
Với bệnh dạ dày mà con chữa cùng không hết, mà con vô thăm con là con nghe có chỗ xóm đó lẫn rủ con đây lên cho Gia Lan thử con đây, lần đây là lần thứ tư là con vợ chân con là đây bình thường rồi, không có chay nữa hết, mà dạ dày con vẫn hết trừ bình thường rồi. Con đến đây con xin cũng
con có đạo không?
Dạ con ngồi
đạo gì?
Không độ chay hết.
Con đạo gì?
Không, không có độ chay hết, ngồi độ luôn.
Đạo gì? Không có đạo chay hết.
Vô nay là con tin mừng cho con theo cho con chữa bệnh. Đến nay là con hết. Trước khi con về trong là con lên cảm ơn cho.
Vậy là bị bệnh khớp đau chân không đi được và bị bệnh ruột già 4 năm bây giờ vô đây đã được hoát, cho nên là quam choa là con có tin vào Chúa không?
Dạ con tin vào Chúa, con bữa ở là con chữa bệnh hôm thôi là con về quê lao rồi. Cái này con ở là một tháng để con chữa bệnh. Bữa nay hết chờ con xin chủ nhật nên là con trở về quê, cho nên bữa nay con xin lên tòa ơn cho Chúa. Và
đây gửi tặng cho chị về quê nha, cái máy 300 bài giảng đem về quê nha. Lời gì nữa, con tuyên truyền đem về quê con tuyên truyền. Đây cây quạt, con muốn lắm xin cái gì nữa?
Dạ con muốn một cuốn sổ để đem.
Cuốn sổ tâm thư để chị tuyên truyền tuyên truyền lòng thương xót. Rồi con đứng bên kia, đứng lại cho lấy, cho đứng lại nữa. Đây cuốn sổ để con tuyên truyền, cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Đây rồi nha. Rồi.
Con xin cảm ơn cho nhiều.
Còn con.
Dạ con tên là Hoàng Thị Díp, quê ở Bắc Giang ngoài Bắc.
Hoàng Thị gì?
Díp ạ.
Hoàng Thị Díp. Díp xe Díp. Đúng là xe Díp nhá. Không phải xe tăng. Rồi. Con ở đâu?
Con ở Bắc Giang ngoài Bắc ạ. Vâng, con được ơn Chúa vì có đứa em nó lấy chồng bên đạo, thế là nó vào đây thì nó mua giúp con cái đài. Thế là về con nghe thì con nhiều bệnh lắm, nói chung là mỗi tháng phải vài triệu tiền thuốc nhưng không khỏi. Bác sĩ bảo con mổ chân là bị hoại tử. Thế là con không tin, thế là chú em nó bảo cứ nhắn tin cho cha Long là đâu khác có đấy, con nhắn tin rồi cho cha. Nói chung nhà con 4 người thì 3 người được ơn của Chúa. Vâng. Con nói chung là cái hạch ở đây thì cũng tan biến mất, đầu tan biến, chân tan biến, nói chung là toàn bộ xương khớp luôn.
Vâng. Toàn bộ tan biến hết.
Vâng, toàn bộ xương khớp ạ.
Bệnh nó tan biến chứ không phải không?
Vâng, vâng, toàn bộ bệnh. Và chồng con cũng có một cái hạch ở đây đòi đi mổ và xương khớp. Nhưng mà con bảo không đi mổ, cứ tin thác vào Chúa. Con cứ chăm sự nhờ vào Chúa và cộng đoàn để cầu nguyện cho gia đình nhà con. Và thằng con trai con bị trào ngược dạ dày, con cũng cứ bảo cháu là cứ tin thác vào Chúa, cứ tin vào Chúa là khỏi hết. Thế nhà con thì nói chung có 4 người thì 3 người tin thác vào Chúa thì khỏi hết.
3 người đó có đạo hết không?
Dạ ngoại đạo hết ạ, không ai có đạo ạ.
Thưa anh chị em, đây là người ngoại đạo hết mà cứ một lòng là cứ tin thác vào Chúa, tin thác vào Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa đang làm những cái điều rất là kỳ diệu nơi những người ngoại đạo. Mãi ngoài Bắc Giang, vừa là người ngoại đạo mà ở Bắc Giang xa xôi như vậy, làm sao chị biết ở đây mà chị đến cầu nguyện và được ơn?
Con nhờ chú em, chú mua hộ cái đài. Thế là hôm kia con vào đây, con lại nhường cho bà cụ, bảo là thôi thì con tặng u cái đài. Thế con lại rủ mấy chị em, bà con, tất cả là 5 người ngoại đạo con vào đây. Và tất cả là có 20 bức thư của người ngoại đạo, người thì ung thư, người thì sơ gan, người thì khô da bì, vào nhờ cha, nhờ Chúa, nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả anh chị em ấy. Thì trước tiên là con cũng nhờ cha.
Bởi vì nó cầu nguyện cho nó tan biến phải không?
Vâng, vâng.
Tan biến hết. Hallelujah. Rồi đây tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chị đi về loan truyền cho những người ngoại đạo nha. Chị muốn lấy mấy cuốn này thì chị vô. Bao nhiêu cuốn? Đây xin nhiều nhiều. Đây xin nhiều nhiều. Bắc Giang ngồi lạnh. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Vâng. Đấy xin Chúa chúc lành cho chị nha. Vâng. Chị Hoàng Thị Díp, xe Díp và xe tăng. Đây, chúng tôi không có xe Jeep mà không có xe tăng, nhưng chúng tôi có xe lăn. Chị Jeep ơi, không có xe tăng như chị, nhưng mà chúng tôi có xe lăn. Thưa anh chị em, giáo điểm tin mừng của chúng tôi vẫn ngày đêm. Anh chị em, giáo điểm tin mừng của chúng tôi vẫn ngày đêm đón nhận những tấm lòng của những con người, biết chia sẻ cho người khác. Và những ai không có xe lăn, hoàn cảnh khó khăn, anh chị em cứ đến. Và ai không có cơm, không có gạo, cứ đến, lòng thương xót của Chúa không từ khước bất cứ một người nào. Và đây là một trường hợp mà chúng tôi muốn giới thiệu, chia sẻ với anh chị em. Con cho mọi người biết con tên gì.
Dạ thưa cha, thưa Chúa, thưa cả tập đoàn đợi ở đây ạ.
Rồi. Con tên gì?
Dạ con tên là Hoàng Phúc Học ạ.
Hoàng Phú Hậu.
Hoàng Phúc Học, con em là Hoàng Hiếu Vượng. À, dạ em ở huyện tỉnh Đắk Nông, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ạ.
Vâng, chúng con là người đạo gì?
Dạ con ngoài đạo ạ.
Đạo gì?
Không đi theo đạo nào ạ.
Không thi đạo nào hết. Rồi. Rồi là con giới thiệu cho mọi người biết đứa con của con là Hoàng gì?
Dạ con của con là Hoàng Hiếu Vượng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
9 tuổi ạ. Con bị bệnh u mô bào thần kinh, u ác, con chữa ở bệnh viện Nhi Đồng 2 23 ngày xong lấy được kết quả, xong bác sĩ bảo là u mô bào thần kinh u ác giai đoạn 4, xong bác sĩ bảo là cho về, có gì thì cho ăn đấy, thì bác sĩ bảo được hai, nếu mà cho ăn tốt thì được 2 tháng, nếu mà không ăn tốt ấy thì được hơn 1 năm, thì bác sĩ bảo cứ cho về. Xong em về tới nhà 9 giờ, nghĩa là ở bến xe quận 12 ngã tư, em về tới nhà là 3 rưỡi, xong em đón taxi về nhà là tới 5 giờ, xong em tới nhà cái là thấy con nó đau mạnh quá, xong tới 9 giờ cũng nghĩa cùng ngày đó, xong 9 giờ em lên xe em về Bắc, em lại đắp thuốc được 27 ngày cũng không đỡ. Thời gian 27 ngày có 5 ngày không ăn được, không uống được. Xong em lên huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ấy, em lấy thuốc, em truyền, em lấy nước sữa, bác sĩ bảo lấy sữa truyền, em truyền 2 chai, xong em thấy khỏe đỡ đỡ, xong em cho về. Hôm nay là đừng ngại, cũng nghĩa là em về tới đây là ngày 7 ngày rồi, mà em thấy đưa em chú ấy bảo là vào trong Cha Long cầu nguyện cho con nó khỏe, bảo là ở đấy cầu được cứ tin đi. Xong em sáng tối hôm qua em lên xin số của em chú rồi em đi lên xe em vào đây ạ.
Rồi gia đình của em là có được hai vợ chồng, có mấy người con?
Dạ em có hai vợ chồng mà có hai người con.
Người
thứ nhất là con cả, còn con cả là 9 tuổi, còn đứa thứ hai được 5 tháng 6 ngày tuổi ạ.
Vâng, đây là một cặp vợ chồng ngoại đạo ở ngoài Đắk Nông. Vâng, và đứa bé đây anh chị nhìn thấy là cái, để chúng ta nhìn thấy.
Một mắt không nhìn thấy đâu.
Một mắt bên tay phải là bây giờ là không nhìn thấy nữa. Bây giờ chị,
bên tai bên này là ù luôn.
Một mắt bên phải và một tay bên phải là không nghe và không nhìn thấy. Còn chỉ gọi là một mắt bên trái và đã chạy chữa hết tất cả các nơi rồi. Và một cái điểm nữa là không có đi được và bại liệt như thế. Và không có điều kiện là không có xe lăn, cho nên người bố cứ ẵm đứa con đấy từ Bắc ra Nam, từ Nam vô Bắc, cứ như thế để mà chạy thầy chạy thuốc. Cuối cùng thì người ta mách là đến với giáo điểm Tin Mừng. Chúng tôi không có vàng bạc, nhưng chúng tôi có đứng dầu lòng thương xót. Tôi tặng cho em mấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và cộng đoàn lòng Chúa thương xót gửi tặng cho em cái xe lăn, để từ nay em cũng phải bế em hết bến xe này bến xe kia, nhưng có chiếc xe lăn đồng hành với em. Và cộng đoàn lòng Chúa thương xót giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện để Chúa ban cho em thêm lòng tin, vì chính đức tin của con cứu chữa con. Chúa đã nói như vậy, em đã đến đây và em đã thấy, em đã nghe, em đã chứng kiến biết bao nhiêu chỗ lạ. Em có tin hay không?
Dạ có ạ.
Em có tin chắc chắn không?
Dạ thưa chắc chắn ạ.
Và em còn tin chính xác chắc chắn được không?
Dạ thưa chính xác chắc chắn ạ.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho em nha. Chúc lành cho con nha.
Nói được không?
Nói con nói đi.
Con nói đi.
Này, bà thưa cháu này.
Không biết nói kiểu nào.
Nói, con cảm ơn.
Chúa con ơn.
Vâng, nó nói câu được là câu con cảm ơn, vậy là đủ rồi. Thưa anh chị em, mà giáo điểm Tin Mừng của chúng ta vẫn ngày ngày đón tiếp những con người như thế đó. Những cái giáo điểm Tin Mừng lòng thương xót Chúa như là một cái lưới, tất cả tốt xấu đều đến đây hết, và Chúa sẽ biến đổi những tâm hồn xấu xa trở thành những tâm hồn tốt lành, những con người ốm đau bệnh tật trở thành những con người mạnh khỏe, những con người còn u mê tội lỗi, trở thành những con người sáng suốt và đạo đức. Chúa biến đổi hết tất cả. Chỉ có một điều duy nhất mà Chúa mời gọi anh chị em mình, đó là lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Chúa chỉ cần duy nhất một điều tín thác. Quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa sẽ biến đổi những cái xấu trở nên, những cái người ốm đau bệnh hoạn được trở nên, những con người yếu đuối trở nên, và những con người tội lỗi trở nên. Tội lỗi thì trở thành những con người đạo đức tốt lành. Chắc chắn như vậy. Quyền năng lòng thương xót của Chúa làm được tất cả. Chỉ cần chúng ta lạy Chúa Giêsu. Amen. Rồi chúng tôi xin khất mấy anh chị em, còn mấy bà, 1, 2, 3, 5, 6 bà chiều ngày mai nhé. Được không? Rồi. Chiều ngày mai.